Thôi, ngày hôm nay thì về đây thuyết pháp. Thực ra là nói chuyện trao đổi một chút để mọi người có thêm hiểu biết về đạo Phật, có thêm hiểu biết về cái con đường tu tập mình đang đi, có cái hiểu biết đúng. Cái hiểu biết đúng là rất là quan trọng. Cái hiểu biết đúng đó Đức Phật gọi là chánh kiến. Cái gì cũng phải xuất phát từ cái hiểu biết đúng. Thế nên là Đức Phật nó luôn luôn đặt cái chánh kiến hàng đầu, bắt chánh đạo chánh kiến hàng đầu. Nếu khi mình hiểu biết đúng được cái gì thì mình sẽ rất là tự tin về cái chuyện đó. Và hiểu biết đúng thì mình sẽ làm đúng, hiểu biết sai thì mình sẽ làm sai. Thực ra thì cái hiểu biết đúng thì nó cũng rất là đơn giản. Chẳng qua mình chỉ cần là bỏ những hiểu biết sai thì tự khắc là có cái đúng. Nhưng không cần phải nhồi nhét thêm một cái gì vào đầu cả. Thì chúng ta cứ nghĩ là đến học đạo là chúng ta học cái gì mới, hay là phải học thuộc cái này rồi là biết cái kia, phải ghi nhớ cái này trong đầu, cái kia trong đầu. Không phải như thế. Mình học đạo như thế thì mình sẽ cảm thấy rất là nặng nề. Chỉ đơn giản một cái là mình chỉ cần phá bỏ những cái hiểu biết sai thôi, thế là đủ. Mà Đức Phật cũng dạy chúng ta làm mỗi một cái điều như thế, nhận ra những cái hiểu biết sai lầm của mình và buông bỏ nó, thế thôi. Chứ không phải là huân tập một cái lối sống hay một cái suy nghĩ nào đó, tiêu chuẩn, quy chuẩn nào đó. Chỉ cần là bỏ cái sai thì tự khắc sẽ có cái đúng. Cũng giống như là cái bóng đèn này, bình thường tối rồi mình bật nó lên cái thì tự khắc là nó có sáng. Mình không cần phải làm gì cả, mình không cần phải xua đuổi bóng tối, mình không phải đi làm cái gì hết. Chỉ cần đơn giản là có ánh sáng là tự khắc là không còn tối nữa. Nên khi chỉ cần có hiểu biết đúng giá thì là cuộc sống của mình sẽ thay đổi hoàn toàn. Nên cái hiểu biết đúng là rất là quan trọng. Mọi người ở đây thì cũng nhiều người, nhiều thành phần khác nhau, nhiều trình độ, văn hóa, hoàn cảnh khác nhau, nhiều cách hiểu khác nhau. Cách hiểu của chúng ta thì bị ràng buộc bởi rất nhiều thứ. Một cái là truyền thống gia đình, truyền thống xã hội, những cái tư tưởng mình đã hấp thu từ bé đến lớn, cách suy nghĩ bị áp đặt từ gia đình, từ xã hội, trường học, tất cả những cái đó khuôn nếp lên thành cái suy nghĩ của chúng ta. Không những thế, những cái suy nghĩ nó lại ăn lâu đời lâu kiếp nữa. Cái sai lâu ngày sẽ thành cái đúng. Cái điều rất là đơn giản này. Sai lâu ngày tự khắc nó thành cái đúng. Thế nên mình chẳng biết là đúng hay sai nữa. Ở bên người Ấn Độ với người Tích Lan ấy, họ có một cái phong tục rất buồn cười. Khi họ đồng ý một cái gì họ cứ lắc đầu này, đồng ý họ lắc đầu, khi nói chuyện họ cứ lắc đầu này, người mới đến thì cứ tưởng là họ không đồng ý mình hoặc họ cái gì, nhưng mà thực ra khi họ lắc đầu như này họ đang rất tâm đắc, họ đang rất đồng ý với cái mình đang nói. Còn ở mình thì lắc đầu thì khác, còn mình thì gật đầu mới là đúng. Lắc đầu mới gật đầu, thực ra nó chỉ là cái thói quen, chỉ là quy ước của xã hội thôi. Giả sử như mình là đúng, mình gật đầu là đúng, mình sang với đó mình thấy lắc đầu, mình thấy họ lắc đầu thế là sai. Nhưng mà đối với họ thì cái lắc đầu nó là đúng. Cái sai, một cái gì đó họ làm lâu ngày tự khắc nó thành cái đúng, bất kể cái đó là cái gì, kể cả cái sai chẳng nữa. Có rất nhiều điều mình phải học từ bé, hoặc là cả xã hội đầu tiên, tất cả mọi người đầu tiên theo. Nhưng mà thực ra nó là cái sai. Nhưng mà bởi vì tất cả mọi người đầu tiên đều làm theo, thế nên nó thành cái đúng. Mà cái đúng ấy không thể nào tranh cãi nổi. Đấy, đơn giản một việc như là người chết thì phải đốt vàng mã chẳng hạn. Hoặc là cúng bái mà ngày rằm mùng một mà mình không có một ít vàng mã, ngày dỗ ngày chạp không có ít vàng mã trên bàn thờ mình không yên tâm. Thực ra cái đó nó chẳng có tác dụng gì cả, nó chỉ là mấy cái tờ giấy đốt để trấn an tinh thần mình thôi, chứ nó chẳng có một tác dụng gì hết. Thế nhưng mà ấy, bởi vì tất cả mọi người đều làm tất cha ông mình từ trước nay đều làm cái đó cả, thế nên là đương nhiên nó thành cái đúng, không thể nào mà sai được. Thực ra cái tục lệ đốt vàng mã của mình là từ bên Tàu sang, từ bên Tàu sang, người ta nghĩ rằng nó đốt vàng mã để cho người âm người ta có tiêu được, chẳng ai biết đúng sai nào cả, thậm chí người âm cũng chưa có người nào nhìn thấy, chẳng biết họ tiêu tiền gì, bây giờ in cả đô la đốt nữa, không biết họ tiêu nổi không. Thế nhưng mà cứ làm, nhiều người làm thì tự khắc nó thành đúng. Đấy là một cái ví dụ rất là đơn giản thôi. Nên trong tâm chúng ta có rất nhiều cái đúng như thế. Cái đúng mà chúng ta không bao giờ nghi ngờ, không bao giờ đặt dấu hỏi. Chắc chắn là đúng rồi. Hỏi vì sao đúng? Bởi vì trước nay tôi nghĩ như thế. Bây giờ mình có một dạng suy nghĩ như thế này. Ở khi mình cãi nhau với người ta, mình cứ bảo là mình đúng. Thế bây giờ mình hỏi ngược lại mình, tại sao đúng? Mình không thể nào trả lời câu hỏi đấy được. Tại sao cái suy nghĩ này của mình là đúng, cái suy nghĩ của khác là sai? Khi mình trả lời câu hỏi ấy, mình đa phần mình chỉ trả lời, tìm mãi mới được câu trả lời, và đều giống nhau hết, là bởi vì từ trước nay tôi vẫn làm như thế, thế nên nó là đúng. Hoặc là bởi vì tất cả mọi người đều làm như thế, thế nên nó là đúng. Thế nên là cách hiểu rồi là cách nhìn cuộc sống của chúng ta cũng rất là kiến diện ở chỗ đó. Chúng ta chấp nhận cái đúng cái sai một cách rất là mù mờ, mù quáng mà rất là dễ dàng, mà không hề tìm hiểu xem nó là đúng hay sai. Mà thực ra cái điều đó lại là điều rất quan trọng đối với cuộc sống của chúng ta. Nếu một cái điều gì chúng ta cho là đúng thì chúng ta nhất quyết làm theo. Điều gì chúng ta cho là sai thì chúng ta nhất định làm. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là thế nào là đúng, thế nào là sai thì mọi người chẳng bao giờ nghĩ đến cả. Tất cả chúng ta đều ít nhiều đều giống như những cái máy, đều được lập trình sẵn. Ai lập trình cho mình? Xã hội lập trình cho mình, gia đình, bạn bè, ngay chính bản thân mình lập trình cho mình. Thế khi một cái máy tính mà đã được lập trình sẵn thì nó cứ chạy theo đúng cái chương trình đó thôi, không bao giờ ra ngoài được. 1+1 phải bằng 2, không thể bằng 3 được cả. Nó theo đúng một chương trình sẵn như vậy, không ai có thể thay đổi được. Thế nên là tại sao tất cả mọi người đều có lối hành xử tương tự, ná giống nhau. Cái gì không vừa ý thì sân, giận, chối bỏ. Cái gì vừa lòng thích ý thì đuổi theo, lao theo. Tất cả mọi người đều có cách hành xử ná giống nhau như vậy. Mà chúng ta không hiểu tại sao là mình như thế. Chúng ta giống y như mấy con robot đã được lập trình sẵn. Là cứ như thế, cứ cái kiểu đó là phải ra cái kiểu hành xử như thế này. Cái đầu vào như thế, đầu ra nhất định là phải như thế này. Một người mắng mình một cái là nhất định một cái là phải có cơn sân. Rồi tiếp theo là nhất định là phải tìm cách trả thù. Hoặc là có người mà nói sai, nói xấu của mình, nhất định là mình phải biện hộ cho mình. Nhất định là mình phải thanh minh. Chúng ta thấy là 1.000 sự việc xảy ra y hệt như thế, 1.000 cái đầu vào như thế, thì 1.000 cái đầu ra cũng tương tự y hệt như thế, không thay đổi như thế nào. Bé cũng thế, lớn cũng vậy. Mình cứ thử xem. Bây giờ mình tự nhiên đang đi làm, tự nhiên bị công an hít còi lại ngã tư, cái phản ứng đầu tiên của mình bao giờ là bực mình. Bực mình, phàn nàn, trách móc, bất mãn. Cái đầu tiên bao giờ cũng thế. Mà chúng ta không hiểu tại sao như thế. Giống như một cái máy, cứ cái đầu vào như thế, người đầu ra nhất định là như vậy. Một người mắng mình cái nhất định là mình phải sân. Thấy một cái gì đẹp lòng, thích ý cái là nhất định phải tham, nhất định là muốn phải bằng được. Chúng ta giống như những cái máy mà chúng ta tự cho rằng là mình rất là đúng, không biết tại sao mình làm như thế cả. Thế nên là cuộc sống của con người chúng ta ấy, nó rất là bản năng. Bản năng là gì? Bản năng là sự hành động cái máy móc của mù quáng. Đó là bản năng. tất cả các hành xử của chúng ta đều giống như những cái máy. Cũng giống như là có cái đĩa ấy, phải còn nhớ ngày xưa có cái đĩa mà có cái máy hát mà có cái kim, kim mà nó cọ lên cái đĩa xong rồi nó kêu lên tiếng. Bây giờ thì không có nữa rồi, bây giờ cái đó nó tuyệt chủng rồi. Nhưng mà ngày xưa là có cái đĩa đó, mà cái đĩa đó thỉnh thoảng ấy, có cái rãnh nào đó nó bị lỗi một cái, ở cái kim xa trong cái rãnh đó là nó không ra được. Nó hát một câu nào đó nó cứ hát đi hát lại mãi thôi, mà nó hát đi hát lại mãi, cho đến khi mình nhấc cái kim ra khỏi cái đĩa đó thì nó mới qua được cái đoạn đó. Mà nếu mà mình cứ chạy như thế lâu dần ấy, thì cái rãnh nó càng ngày càng sâu, và cái khả năng thoát ra khỏi cái rãnh đó lại càng khó. Thì con người chúng ta cũng y hệt như thế. Khi chúng ta có một thói quen nào của tâm mình ấy, là mình cứ theo thói quen đó hoài, và càng theo thói quen đó, cái thói quen nó càng đậm, đến mức mà mình không thể nào dứt khỏi nó, đến mức mà nó trở thành một tính cách của mình. Thế nên là nhà Thông Thái thì nó có một cái câu rất hay: gieo một suy nghĩ, bạn sẽ gặt được một hành động. Gieo một hành động, bạn sẽ gặt được một thói quen. Gieo một thói quen, bạn sẽ gặt được một nhân cách. Gieo một nhân cách, bạn sẽ gặt được một số phận. À, chúng ta gieo rất nhiều như vậy, mà đa phần thì chúng ta toàn gieo thói quen cũ thôi, chẳng bao giờ gieo cái mới. Chúng ta hãy để ý mình xem cách suy nghĩ, cách nói năng, cách hành xử của mình, tất cả đều nó ná giống nhau cả, không có cái gì sai biệt nhiều, và càng ngày nó càng sâu. Thế nên tại sao khi về già người ta gọi là về già hay trở chứng? Về già ấy, người nào phiền não thì về già là càng phiền não nhiều hơn lúc trẻ. Mà những cái tật khí, những cái thói quen của tuổi già ấy, nó rất là khó bỏ. Có thể đến khoảng 30-40 nó còn tương đối dễ thay đổi được. Mình huân tập một cái gì mình còn thay đổi được. Bắt đầu từ tuổi 50 trở ra là mình bắt đầu khó thay đổi được. 60-70 là thôi coi như là đông cứng rồi, vĩnh viễn không thay đổi được. Và cái tật khí đó, cái thói quen đó, nó ăn sâu vào tính cách của mình, nó lại mang sang kiếp sau nữa. Những kiếp sau mình lại giống y hệt cái máy hát đó, mình tua lại cái vòng cũ. Thế nên là tại sao mà khi sinh ra trong một gia đình, mỗi một anh em, mỗi một người lại có một tính cách khác nhau. Ăn cùng một thức ăn như nhau, cùng một bố mẹ, cùng một môi trường xã hội, thậm chí học cùng lớp. Thậm chí là hai đứa trẻ sinh đôi giống y hệt như nhau, nhưng mà lớn lên vẫn hai tính cách khác nhau và hai số phận khác nhau. Cái đó mình không thể nào giải thích, là bởi vì như hiện nay người ta chỉ giải thích đơn thuần là xã hội, môi trường xã hội, hoặc là di truyền, hoặc là cái này cái nọ. Cái đó hoàn toàn không thể giải thích được. Mà cái đó là do cái luồng nghiệp của người ta, cái luồng tính cách, cái nét tính cách của người ta từ kiếp trước sang kiếp này, người ta tiếp nối theo cái cũ thôi. Kiếp trước anh sân nhiều thì kiếp này anh cũng sân, sinh ra anh đã sân rồi. Kiếp trước anh là người hay ghen, hay tham chẳng hạn, thì kiếp này sinh ra anh cũng như vậy. Nên cái đó gọi là, Đức Phật gọi cái đó là nghiệp. Đó là một cái giáo lý rất cơ bản, một cái chánh kiến vô cùng cơ bản, một cái hiểu biết đúng thì rất quan trọng. Chỉ cần hiểu biết đúng về nghiệp, chúng ta đã giải thoát mình rồi rất nhiều phiền não, rất nhiều đau khổ trong cuộc sống này. Và đó là một cái chánh kiến rất là sâu, mà ít khi là chúng ta huân tập, chúng ta hiểu được. Ở bên Tích Lan có câu chuyện. Ở bên Tích Lan là một đất nước Phật giáo, và bên đó người thỉnh thoảng người ta lại hay bắt gặp một số đứa trẻ đã nhớ lại được kiếp trước của mình. Có một số nhà học giả thì người ta hay đi thu thập những bằng chứng của những cái trường hợp như thế. Thì có một câu chuyện là có một cậu bé này sinh ra trong ngôi làng. Thế khi sinh ra bắt đầu khi biết nói cái thì cậu cứ đòi về thăm cái nhà của cậu thôi, thăm bố mẹ, thăm con cái mình. Thế khi đó thì bố mẹ cậu ấy rất là ngạc nhiên. Thế sao mà cậu cứ khẩn khoản, cậu nói vào con không phải ở đây, nhà con ở cái làng bên cạnh cơ, tên là như thế này thế này đó, nhà con bên đó ngày xưa tên con là như thế này thế này. Thế cậu nói đi nói lại thì bố mẹ mới thử xem sao. Thế khi sang cái làng bên cạnh theo cậu ấy nói thì đúng gặp đúng cái nhà đó, cũng có nhà đó mà hỏi là nhà đó có một cái ông già, ông ấy chết vào đúng cái lúc mà bà mẹ của bên này bắt đầu mang thai, cái tuổi đúng y hệt, tức là cái tuổi của cậu này thì bằng cái thời gian là ông ấy chết đi. Thế một hôm thế thì cả nhà mới đưa cậu bé này sang bên nhà đó. Thế khi sang đến nơi thì là cậu ấy vào chạy vào trước, cậu rất quen thuộc cái nhà đó, cậu gọi tên từng người một, gọi tên bà vợ của mình, bà vợ lúc ấy thành một cái bà già lụ cụ, trước ông là một ông già ông chết đi mà. Thế mà cậu bé sinh ra mới khoảng 3 tuổi, thế nhưng mà gọi một cái bà già khoảng 80 mấy tuổi, đây là vợ tôi, còn đứa con thì cũng khoảng 50 tuổi, 50-60 tuổi, đây là con của tôi. Cậu ấy gọi tên từng người một, ngay lúc mọi người không thể nào nghi ngờ gì đúng không? Thế lúc ấy đứa con gái thì nó mới hỏi đùa một câu, thế bây giờ cha chết rồi, bây giờ cha tái sinh làm cậu bé ở nơi khác, bây giờ cho mẹ đi lấy chồng khác được không? Thì cậu ấy quay mắt ra, không được lấy chồng khác, không được như thế. Thì cái người nhà mới kể rằng ấy là cái cậu bé này, kiếp trước của cái ông đó cũng y hệt như cái cậu này, rất là hay ghen vào vợ. Thế nên khi sang kiếp sau trở thành một cậu bé như thế cũng vẫn ghen như vậy, bà già 80 tuổi đi tái giá nhất định không cho. Các nét tính cách là nó di chuyển sang kiếp sau là như thế. Kiếp trước với kiếp sau nó rất đơn giản thôi. Rất nhiều người không bao giờ tin là có kiếp sau, rất nhiều người không tin và họ cho rằng cái vấn đề quá phổ biến. Rất nhiều người nghĩ rằng chết là hết, có cái gì đâu. Rất nhiều người nghĩ như thế. Thì đã đành, thôi bây giờ mình không cần nói kiếp trước kiếp sau. Cái việc là mình không nhìn thấy, không bắt buộc mọi người phải tin. Nhưng mà kiếp trước kiếp sau nó rất đơn giản là như thế này này. Một cái tâm trước với một cái tâm sau, đó là kiếp trước và kiếp sau. Chẳng hạn lúc mới mình vào đây, mình đang rất sân một cái chuyện gì đó ngoài đường, một cái thằng nó đi nó lạng cái mình suýt nước ngã, phải mang cơn sân vào trong nhà này. Đấy là một tâm. Nó ngồi một lúc thì cơn sân nó hết đi, và bắt đầu tâm mình nghe pháp, bắt đầu cái niềm hoan hỉ nó khởi lên, mình chú tâm nghe pháp. Lúc ấy là tâm khác, cái tâm này hoàn toàn không có liên quan gì đến tâm trước cả. Tâm trước diệt đi và cái tâm sau nó khởi lên, rõ ràng là hai cái tâm khác nhau, nó là hai cái kiếp sống khác nhau chứ còn gì nữa. Mình cứ nghĩ rằng có một cái dòng tương tục nào đó là cái thân này, nhưng mà cái thực ra cái thân này nó cũng sanh diệt luân hồi. Người ta nói rằng ấy là Đức Phật nói rằng ở một cái tâm ấy là nó sanh diệt, ví dụ một trong khoảng 4 ngón tay này là cái tâm nó sanh diệt khoảng hàng tỷ lần, mình không thể nào nhìn thấy được, nó rất là sâu trong vô thức. Và cái thân mình nó cũng sanh diệt như thế, nhưng mà tốc độ chậm hơn 17 lần. Thì các nhà khoa học thì người ta cũng đã xem xét cái điều đó rồi. Trong thân mình nó là cấu tạo bởi các tế bào, có rất nhiều nguyên tử, phân tử, các hạt điện tử, mà chúng nó thay đổi vô thường suốt, nó biến diệt suốt. Cái con người của mình này, hàng ngày các tế bào cũ chết đi và tế bào mới sinh ra. Và người ta tính rằng ấy, trong vòng 7 năm ấy, cái tế bào xương ấy là cái tế bào mà có cái vòng đời dài nhất là 7 năm. Thì trong vòng 7 năm ấy là cái con người mình hoàn toàn trở thành một con người mới rồi, không còn một dấu vết gì của cái người cũ nữa. Tức là toàn bộ tế bào đó nó được thay thế hoàn toàn rồi. Đấy là cái thân. Cái thân nó như thế thì cái tâm nó còn thay đổi nhiều hơn. Chúng ta vừa phút trước phút sau là cái tâm khác rồi. Vậy cả thân lẫn tâm đều vô thường như vậy. Khi mình chết đi thì rất đơn giản thôi, cũng giống y như bây giờ, cái tâm nó thay đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác, cũng giống như mình bây giờ, tâm thay đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác liên tục trong hàng. Thì cái dòng tâm khi chết đi cũng tiếp tục như thế, nó thay đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác. Nó chỉ khác lúc mình còn sống là chỗ nào, là chỗ cái thân này nó không còn nữa, thân này nó tan rã. Cái thân này mà nó chết đi, cái nó ngừng tim, ngừng đập, phổi ngừng thở, là cái thần thức chết đi, bắt đầu nó băng hoại ra và nó thối đi. Cái thân này nó không còn sử dụng được nữa. Lúc đó thì cái sự tái sanh nó xảy ra giống như thế này này. Cái điện ở trong dây điện không ai nhìn thấy cả, mình chỉ biết được có điện khi mình nhìn cái bóng điện, đúng không? và cái bóng điện nó luôn luôn nó sáng, nó thể hiện cho mình rằng là thấy là có dòng điện trong đó. Thế khi mà cái bóng điện ấy nó cháy đi thì cái dòng điện nó di chuyển đến cái bóng điện tiếp theo. Như vậy cái dòng điện nó vẫn còn liên tục, chẳng qua là cái bóng đèn đấy cháy đi thì cái bóng đèn khác thay thế. Thì phải có bóng đèn thì cái dòng điện ấy nó mới thể hiện ra, và mình mới biết rằng là cái đèn đang sáng và có điện trong dây. Cũng giống như thế, khi mình chết đi cũng vậy, nó như là cái đèn nó bị hỏng rồi, nó tắt rồi, nó có một đèn mới để cho cái dòng điện đấy nó thể hiện ra, thế thôi, chứ không có một cái tôi nào đó chạy từ kiếp này sang kiếp khác cả. Nó giống như một dòng điện truyền vào cái bóng đèn này và truyền vào cái bóng đèn khác, và cái dòng điện ấy thì nó vẫn y hệt như thế thôi, nó vẫn thay đổi vô thường, và trong đó thì nó vẫn mang những cái nét tính cách của con người từ kiếp này sang kiếp khác. Cũng giống như mình vừa phút trước với phút này khác gì nhau đâu, đúng không? Vẫn cái dòng tâm đó, vẫn cái nét tính cách đó từ phút trước với phút này chuyển sang thì cũng như giống như từ kiếp trước sang kiếp này. Đó là một cái điều mà bởi vì cái tầm nhìn của chúng ta hữu hạn, chúng ta không nhìn thấy nên chúng ta không bao giờ tin. Bởi vì chúng ta không tin, chúng ta chỉ nghĩ rằng chỉ có một kiếp duy nhất này, chết là hết. Thế nên là chúng ta phải cố gắng là hưởng thụ cho thật nhiều, không bị phí đời. Chết mất thì sao? Chúng ta phải cố gắng là ăn uống cướp giật cho thật nhiều để làm sao mà thỏa mãn các cái kích động giác quan của mình. Đấy là một loại tà kiến. Đức Phật bảo là có hai loại tà kiến. Một loại là cho rằng ấy là chết là hết, đoạn diệt, không tin vào kiếp sau. Một loại nữa thì cho rằng ấy là mình sống mãi, mình cứ nhảy từ đời này sang đời khác. Cái đấy cũng là một tà kiến nữa. Chẳng có gì sống mãi cả, chẳng có gì thường còn mãi như thế. Nó luôn luôn vô thường. Tâm mình, tâm trước hết thì tâm sau sinh, tâm sau sinh hết xong lại kiếp tâm sau nữa. Chẳng có một cái gì là cái tôi ở đấy cả. Bây giờ thử hỏi mọi người, ở cái cơn sân đó có phải là tôi không? Có một lần có một người hỏi thầy như này: tôi là cái gì nhỉ? Nghĩ mãi rồi, cái thân này là mình. Tôi cho rằng cái thân này là tôi. Bây giờ tất cả mọi người hỏi cái tôi là cái gì ấy, mọi người đa phần đều chỉ cái thân này, đúng không? Cái thân này là cái tôi. Thế khi cái tôi bây giờ so với cái tôi lúc bé, cái nào là cái tôi thật? Khi mình sinh ra, mình là một đứa bé tí, với mình bây giờ có khác nhau không? Rõ ràng là hai cái khác nhau chứ. Ngày xưa mình bé tí, bây giờ mình lớn như này, rõ ràng không phải là một. Nhưng mà bảo là một thì cũng là đúng. Cái thân này không phải là mình. Nếu mà cái thân là mình ý, thì mình phải điều khiển được nó. Mình phải bảo nó là thôi bây giờ thân đừng lớn nữa, thân đừng già nữa, đừng khổ, đừng bệnh nữa, đừng chết nữa. Rõ ràng là mình không điều khiển được một cái gì cả. Cái thân này nó hoạt động theo cái quy luật của nó. Quy luật gì? Một là quy luật di chuyển. Ví dụ như là khi sinh ra chẳng hạn là mặt mũi mình giống bố mẹ, thì đó là quy luật di chuyển. Nó hoàn toàn là quy luật tự nhiên, mình chẳng can thiệp được cái gì hết. Thứ hai là nó bị tác động bởi thức ăn. Cái thân này ví dụ mình ăn tốt thì da mặt mình hồng hào, xinh đẹp. Mình ăn kém thì bệnh tật thì bắt đầu da mặt mình xấu xa, rồi thậm chí là cái nét mặt nó cũng thay đổi. Cái đó nó không phụ thuộc vào mình, nó là một quy luật tự nhiên. Người thứ ba nữa là nó phụ thuộc vào thời tiết. Người châu Phi thì đen, người châu Á thì da vàng, người châu Mỹ thì da trắng. Mình ra nắng nhiều thì nó thành đen, ở trong nhà nhiều thì nó trắng. Những cái đó hoàn toàn là những cái tác động hữu cơ và vô cơ. Nó hoàn toàn không phụ thuộc vào bản thân mình, không được hiện được. Một cái nữa là cái thân này nó còn phụ thuộc vào cái tâm. Khi mình giận ai ấy, mặt mình đỏ bừng lên. Bình thường mình làm mình mặt đỏ được không? Không được. Nếu khi mình giận lên tự nhiên mặt mình đỏ bừng lên, tim đập gấp gáp, hơi thở dồn dập. Khi mà mình thanh thản, bình an hoặc mình thương yêu chẳng hạn thì miệng mình nở nụ cười rất tươi, khuôn mặt trông rất dễ thương, không còn nhăn nhúm nữa. Thế như vậy là cái thân nó còn do cái tâm sinh ra nữa. Người nào mà cái tâm mà ác nhiều, tâm phiền não nhiều, trong mặt nó cũng hắc ám. Người ta bảo đấy, trong người ác hay trong mặt nhìn tự nhiên, rất nhiều người mình nhìn tự nhiên mình bị sợ, tự nhiên mình thấy nó là người xấu rồi. Nhưng mà nếu một thời gian họ tu rồi, họ bỏ cái xấu ấy, một thời gian sau mình nhìn lại mình lại thấy họ dễ thương. Tại sao? Bởi vì cái tâm nó cũng sinh ra một loại vật chất, gọi là vật chất do tâm sinh. Nó cũng tạo lên cái con người mình. Ví dụ như là mình là người thanh thản bình an thì cái nét mặt mình dễ thương, mình là người từ bi thì tự nhiên cái khuôn mặt mình, cái ánh mắt rồi là tất cả mọi thứ đều thể hiện ra một cái nét từ bi và làm cho người ta dễ mến. Tất cả chúng ta đều có thể cảm nhận được điều ấy ở trong bản thân mình và người khác, nhưng mà chúng ta không biết tại sao thôi. Đó là cái khoa tướng số, người ta cũng dựa vào cái đó. Mà khoa tướng số người ta cũng không bao giờ chắc một cái gì cả, bởi vì có những cái điều kiện do tâm người ta thay đổi thì cái tướng người ta thay đổi và cái số phận người ta cũng thay đổi nữa. Đấy, mình phải biết rằng đấy, cái thân mình nó tác động bởi bốn điều kiện đó. Và cái thân mình nó chịu tác động của cái gì? Của cái nghiệp là gì? Khi mình sanh ra phải có lớn lên, phải có già, phải có bệnh, phải có chết. Trong cuộc đời không ai tránh được những điều đó. Cái thân này hoàn toàn không phải là của mình. Mình không thể nào đồng hóa mình với cái thân này. Cái tâm mình thì lại càng không thể nào đồng hóa được. Lúc trước nó ghen, lúc sau nó tham, lúc sau nữa nó thích, lúc sau nữa thì nó thế này thế kia. Cái tâm mình nó hoàn toàn không làm chủ được. Bây giờ tự nhiên có người dẫm vào chân mình một cái, tự nhiên mình nhổ sân lên liền, mình có làm chủ được đâu. Nó sân tự động là nó sân lên rồi. Người ta nghĩ rằng mình có thể làm chủ được mình, nhưng thực ra là cái làm chủ của họ thực ra là cái đè nén cảm xúc, người ta gọi là làm chủ. Khi mình sân lên làm sao mà tự động nó sinh ra rồi chứ mình làm sao làm chủ được. Nếu mình làm chủ được thì mình phải biết rằng là mình không sân. Mình không muốn sân thì tức là nó không sân. Nhưng mà tâm mình nó nghe lâu theo mình không? Không. Vứt một cục tiền trước mặt tự nhiên là tâm mình nó muốn chộp lấy rồi. Mình có điều khiển được không? Khi mình nhận ra được nó đã tham rồi. Khi mình nhận ra được mình đã sân thì tức là mình đã sân một đoạn rồi. Tức là bao giờ mình cũng chạy ở sau rồi. Có khi thậm chí mình sân xong rồi mình không biết là mình sân. Mình đánh con xong rồi mình mới thấy hối hận. À, vừa lúc đấy mình sân. Thì lúc đó mình không còn được điều khiển của mình nữa. Cái tâm mình nó không còn chịu sự điều khiển của mình. Do vậy là nếu mà nói đúng ra là con người không thể nào điều khiển được cái tâm mình. Con người không thể nào mà chỉ đạo cái tâm của mình phải thế này, phải thế kia. Con người không thể nào bảo mình tôi phải thích cái áo của anh này. Nó thích cái gì nó thích, nó đâu có hỏi ý kiến của mình. Mấy bà mấy cô thì nhìn ra cái cửa hiệu, nhìn thấy cái áo đẹp thì thích, tự nhiên nó thích thôi. Nó đâu chịu điều khiển mình. Bây giờ bảo có thích thì bảo thôi bây giờ đừng thích cái áo của anh này đi. Chẳng ai chịu cả. Tâm nó không chịu. Do vậy là thân không phụ thuộc vào mình, tâm không phụ thuộc vào mình. Vậy cái gì là mình? Chẳng có cái gì là mình hết. Tất cả mọi thứ đều do duyên sinh. Và cái dòng duyên sinh duyên diệt, cái hành động của mình bây giờ, cái thích cái không thích, cái sân cái giận của mình bây giờ, nó là kết quả của những cái quá khứ, của nét tính cách của mình từ quá khứ, nó làm cho mình như thế. Và bây giờ mình hành xử một cách máy móc y hệt như cái quá khứ, và trong quá trình mình hành xử tiếp tục như thế thì mình lại khoét sâu thêm cái nét tính cách, hoặc là mình tạo thêm những nét tính cách khác. Do vậy là chúng ta làm hai việc cùng một lúc. Một là thể hiện của cái nghiệp quá khứ, tức là những nét tính cách cố định của quá khứ. Hai là mình đã tự tạo thêm những nét tính cách mới của mình một cách vô thức. Cái chỗ đó là chỗ quan trọng. Mình có thể tự tạo lên nét tính cách mới của mình, do vậy mình có thể tự tạo lên một cuộc sống mới, một số phận mới của mình. Cái chỗ đó là cái chỗ giúp chúng ta thoát khỏi đau khổ. Và Đức Phật dạy con người là chỉ chú trọng một cái chỗ đó. Mỗi cái khoe nối đó thôi, mỗi cái chỗ đó thôi mới giúp cho mình vượt thoát khỏi cái sự điều kiện hóa và uốn nếp và định khuôn của cuộc đời mình. Nếu mà không có cái đó thì cuộc đời mình nó như là một cái máy, nó hoàn toàn chạy theo một chương trình cũ, không bao giờ là thay đổi cả. Nhưng nhờ có cái khả năng là tự định hình cuộc đời của mình, tự định hình cái tâm của mình, nên mình có khả năng là thay đổi cuộc sống của mình, có thể đưa cho mình thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn, nó cứ chết đi rồi sanh lại rồi chết đi, thoát ra khỏi những cái đau khổ phiền não vô ích. Đó là cái sự lựa chọn của mình. Mỗi người đều có quyền đó, nhưng mình có biết sử dụng cái quyền đó hay không, và muốn sử dụng quyền đó hay không lại là chuyện khác. Đa phần chúng ta không biết sử dụng cái quyền đó, và chúng ta để cái tâm của mình nó được uốn nếp một cách tự do, bất kể cái gì nó cũng được uốn nếp. Giống như người ta nói gần mực thì đen, gần đèn thì dạng ấy. Mình vứt mình vào một cái môi trường toàn người xấu, một thời gian sau mình cũng xấu. Nếu đưa mình vào một cái môi trường tốt, một thời gian sau mình cũng tốt. rõ ràng là mình không hề có sự chủ động trong đó, mà mình cứ để cho cái môi trường nó định khuôn mình. Vì vậy Đức Phật mới ra đời và Đức Phật dạy chúng ta cái cách để chúng ta tự định quyết cuộc sống của mình, tự xây dựng lên một cuộc sống của mình, một nhân cách của mình, một cái tâm mới của mình, và chúng ta nhận được cái kết quả tốt đẹp từ việc đó. Cái quy luật đó thì Đức Phật gọi là nghiệp. Chúng ta chắc một số người cũng đã từng nghiên cứu Phật pháp, hoặc là không nghiên cứu Phật pháp chúng ta cũng đã từng có nghe cái chữ nghiệp một vài lần ở đâu đó rồi. Nhưng chúng ta hiểu về nghiệp như thế nào này là một chuyện khác. Đôi khi mọi người nghĩ về nghiệp là một cái gì đó mơ hồ quá, hoặc là một cái gì đó nó huyền bí quá. Thực ra cứ dùng chữ nghiệp là cũng dùng một cách miễn cưỡng, nó là cái từ Hán Việt thôi. Chứ nếu mà có thể từ tiếng Việt của mình là đa phần là lai từ tiếng Trung Quốc nhiều quá, nên chúng ta xa lạ đối với chính cái ngôn ngữ của chúng ta. Có một người nói rằng ấy là phải khoảng 70% của tiếng Việt là từ chữ Hán. Ngay cả cái từ độc lập của người Việt Nam là cũng là vay từ Trung Quốc. Thế nên cái chữ nghiệp là mình cũng vay từ Trung Quốc, nên là nhiều khi nó rất khó hiểu. Nghiệp nghĩa là hành động. Bây giờ mình không cứ dùng từ nghiệp nữa, mình không cứ dùng cái từ khó hiểu nữa, mình dùng từ hành động thôi. Hiểu biết về quy luật của nghiệp, tức là mình hiểu biết được quy luật của hành động. Bây giờ mình thôi, mình không nói chữ nghiệp nữa, cho nó khó, đỡ khó hiểu. Hiểu biết về quy luật của hành động của bản thân mình, hành động và quả của hành động đó. Còn đối với quy luật của vật lý ấy, là khi một vật đập vào một vật khác, một lực nào đó thì sẽ bị phản lực lại một cái lực tương tự như thế. Giống như khi chúng ta đấm tay vào tường chẳng hạn, thì cái tường nó phản lực lại mình một cái lực tương đương với cái lực mạnh của mình đấm vào. Do vậy kết quả là gì? Kết quả là tay mình sẽ bị đau. Cái đây là cái ví dụ mà rõ nhất về nghiệp, về hành động. Thì chúng ta cũng như thế. Có điều ấy là cái tâm của chúng ta chẳng ai nhìn thấy, và cái quy luật hoạt động của nó không rõ như việc chúng ta đấm vào tường. Nếu mà cái tâm của chúng ta mà nó rõ y hệt như chúng ta đấm vào tường ấy, thì chắc chắn là mọi người không còn ngồi đây nữa, mọi người giải thoát niết bàn hết rồi. Bởi vì chúng ta không nhìn thấy, nên chúng ta là cứ nghĩ rằng là mình cứ làm mọi việc ấy mình chẳng sợ bị trả quả đâu. Chúng ta không hiểu, cái tâm cũng y hệt như cái quy luật vật lý đó. Khi mình tác động vào một việc gì đó, một cái gì đó, là sẽ có một phản lực trở lại. Cái phản lực đó không nhất thiết là phải giống y hệt cái lực mình tác động, nhưng mà nó có sự liên quan đến cái lực đó. Giống như khi mình đấm tay vào tường thì cái tay mình đau, nhưng mình đấm tay vào cái bị bông này chẳng hạn thì nó không đau đó. Nó cũng có phản lực nhưng mà nó lại không đau. Cái tâm mình cũng như vậy. Khi mình phóng thích ra một cái loại tâm nào đó, mình không biết phóng thích vào đâu. Có thể là mình sân chẳng hạn, là mình mắng con mình phóng thích vào con mình. Khi mình tham một cái gì đó, một đối tượng, một cô gái đẹp ở đó, mà mình thể hiện cái tham đó bằng một cái ham muốn và tìm cách chiếm hữu cô ta, thì cái đó là cái sự phóng thích một cái lực tác động của hành động hay là nghiệp vào một đối tượng nào đó. Cái đối tượng không quan trọng. Ở cái tường ấy thì cái đối tượng là cái phản lực vào tay mình, và mình nghĩ rằng là cái tội của nó là ở cái tường, đúng không? Rõ ràng khi mình đấm vào tường rất là đau, mình đấm vào cái bị bông chẳng đau gì cả. Mình nghĩ là cái tội ở đây là cái tường này, bởi vì nó cứng nên mình đấm mới đau. Nhưng mà cái tâm thì không như thế. Cái tâm mình không thể nào đổ cho đối tượng được. Cái đối tượng chẳng hạn như mình phóng thích một cơn sân vào cái anh ngồi trước mặt mình, thì chưa chắc cái anh ngồi trước mặt mình đã đấm mình ngay đâu. Có trường hợp thì nó đấm thật, nhưng có trường hợp không đấm. Nhưng mà mình cứ nghĩ rằng người ta không đấm mình là mình thoát khỏi cái nghiệp đó. Đấy, cái đó là cái dở. Cái đó là cái chúng ta không nhìn thấy. Cái lực nào mà con người chúng ta rất là nông cạn ở đó, cái gì nó xảy ra trước mắt mình thì mình mới chịu tin. Còn cái nào mình không thấy là mình cho là không có. Cái đó là không phải là cái nhìn của nhà khoa học. Cái nhà khoa học thật sự ấy, thì người ta không bao giờ như thế. Cái gì mà họ thấy được, ok họ tin. Cái gì mà họ chưa thấy được, họ không tin mà cũng không bác bỏ, mà họ tiếp tục để đó được kiểm chứng, kiểm nghiệm. Thì quy luật của tâm mình cũng như vậy. Chúng ta phải có nhìn của nhà khoa học, tức là cái đó mình chưa biết, mình không mình không bắt buộc mình phải tin, nhưng mà mình cũng đừng có bác bỏ, và mình dùng sự thể nghiệm của chính mình để thể nghiệm chứng minh cái điều đó, hiểu được cái điều đó. À, người thổ dân ở Úc ấy, người ta có một cái trò chơi gọi là boomerang, chắc mọi người cũng biết. Nó có một cái dụng cụ bằng gỗ như cái hình thức thợ này, cong cong này, như cái liềm này. Nên cái đó là một cái vũ khí rất là hay. Khi người ta ném đi ấy, thì sau khi ném một lúc thì nó quay trở lại đúng cái chỗ người ném, người ta bắt trở lại cái vũ khí đó, là cái boomerang. Tiếng Việt mình không biết gọi là cái gì. Thì có những người ta ném rất mạnh, ném rất mạnh một lúc không người ta quên rồi. Quên thì một lúc sau khi quên rồi thì nó mới quay trở lại, và đúng lúc mình không để ý nó đập vào đầu mình. Và lúc đó bắt đầu mình chỉ toán lên, và đứa nào ném vào đầu mình. Hoàn là quên đấy, có người ném rất xa mà cái đó nó rất là liệu, đâm vào nó rất là lâu. Có những cái mà nó mỏng, hoặc nó có thể đến 5 phút, 10 phút họ mới quay lại cái chỗ mình. Lúc mình quên rồi, mình quay ra mình ngồi tán chuyện thì tự nhiên nó đập bụp cái vào đầu. Mình bắt đầu mình chửi, đứa nào đập vào đầu mình. Mà mình không biết là tự mình đánh vào đầu mình. Cái nghiệp, cái hành động của chúng ta cũng y hệt như thế. Chúng ta làm một hành động nào đó và chúng ta quên đi, đến lúc cũng quay trở lại đập vào đầu mình, thì bắt đầu là mình đổ tội cho người khác, mà mình đa toán lên, mình không hề nhận rằng cái đó là cái quả của mình. Có những cái thì rất là nhanh. Ví dụ như là có thể là mình ra đường mình bị công an phạt chẳng hạn, mà mình chửi công an là mình bị xích cổ liền, có khi mình bị giam xe liền. Cái đó là rất là rõ, mà cái đó rõ như thế nên mình không dám làm, nên là trước mặt công an là chẳng ai dám chửi cả. Thế nhưng mà ấy, có những cái mà nó không quay lại ngay như thế thì chúng ta rất là dễ vui và chúng ta làm thoải mái. Đến khi mà cái nghiệp trổ ra là chúng ta bắt đầu khổ và chúng ta bắt đầu đổ tội, đổ lỗi cho người khác, và chúng ta không biết cách nào thoát ra. Khi một cái khó khăn đến, một cái phiền não xảy đến cho mình, việc đầu tiên chúng ta làm là gì? Tất cả chúng ta đều y hệt như nhau. Và đầu tiên chúng ta làm là tìm một người đó, một kẻ nào đó để chúng ta đổ lỗi. Có một kẻ nào đó phải chịu trách nhiệm về cái khó khăn của mình. Có một kẻ nào đó phải chịu trách nhiệm về cái khổ của mình. Và không tìm ra thì nhất định phải tìm ra một ông nào đó. Hoặc là nếu không tìm ra được ai cả thì chúng ta tìm ra chính mình để làm người đổ lỗi. Và nếu mà chúng ta có rất, thời đại ngày nay chúng ta có rất nhiều thứ để đổ lỗi cho những cái đó, cho cái nghiệp của mình. Chúng ta cho rằng kinh tế khó khăn này, chúng ta đổ lỗi cho chính phủ này, chúng ta đổ lỗi cho tham nhũng này, chúng ta đổ lỗi cho cơ quan, cho đồng nghiệp này, đổ lỗi cho vợ, cho con này, cho chồng, cho ông công an ngoài đường này, cho người bạn của mình này, cho con chó nhà hàng xóm này. Rất nhiều thứ chúng ta đổ lỗi như thế. Việc đầu tiên là chúng ta đi tìm một kẻ ra đời tự bán, để chịu trách nhiệm về cái khó khăn, về những cái mình đang chịu. Và đấy, chúng ta sai ngay ở chỗ đầu tiên. Thế nên tất cả chúng ta đều một vòng luẩn quẩn hết. Tất nhiên là khó khăn nó cũng vô thường. Con người ta chẳng ai khó khăn suốt cả cuộc đời cả, chẳng ai buồn suốt cả cuộc đời hay phiền não cả một đời cả. Người ta có lúc này lúc khác, nó cũng vô thường. Nhưng mà khi cái vô thường nó qua đi, họ vẫn như thế. Họ chẳng học được gì từ bài học đó, và họ lại tiếp tục đào sâu thêm cái nét tính cách đó. Tức là bất cứ việc gì đến là mình đổ lỗi cho việc một người tạo nào đó, và mình đi thay đổi cho người đó, thay đổi cái hoàn cảnh đó để theo vừa ý của mình. Và mình nghĩ rằng sau khi mình thay đổi hoàn cảnh đó rồi là xong việc, là coi như mình giải quyết được vấn đề đó. Và mình nghĩ rằng sau đó khó khăn hoặc là gian khổ hoặc là thiệt áo nó sẽ không đến với mình nữa. Nhưng mà chúng ta lầm, chúng ta sai ngay ở lúc đầu. Thế nên là điều quan trọng nhất là chúng ta phải biết rằng chúng ta bắt đầu từ chỗ nào, chỗ nào là chỗ chúng ta cần giải quyết. Cả một mớ dây bùng nhùng như thế, cái điều quan trọng nhất là cũng không phải chúng ta cứ nhắm mắt trong mũi chúng ta lôi ra để chúng ta gỡ ra, mà điều quan trọng nhất là chúng ta ngồi đó, chúng ta nghiên cứu xem cái nút thắt nó ở chỗ nào, và chúng ta làm việc giải tỏa đúng chỗ nút thắt đấy thôi. Có thể là mình mất nửa ngày trời để mình tìm mỗi cái nút thắt đó, nhưng tìm xong 5 phút là xong. Thế còn nếu chúng ta dành cả nửa ngày đó, chúng ta co kéo, chúng ta tìm một cách gỡ ra, thì nó chỉ càng chặt đi thôi nữa. Tất cả chúng ta đều y hệt như thế, là chúng ta không tìm đúng chỗ nút thắt của trong tâm mình, mà chúng ta chỉ tìm cách co kéo, giật, đánh đập, tham lam, sân hận, chiếm hữu để chúng ta buộc thêm cái nút thắt trong tâm mình. Trong tâm lý học người ta gọi đấy là những gút mắc tâm lý. Và một người hành thiền, một người thiền sinh hoặc là một người theo đạo Phật hiểu biết về pháp hành thì chính là cái bác sĩ tâm lý cho mình, làm cái người bác sĩ tâm lý cho mình để mà tháo gỡ những nút thắt ở trong tâm mình. Nút thắt đó rất là nhiều. Trong tâm chúng ta có khoảng vô số nút thắt. Nút thắt như thế nào? Rất đơn giản thôi. Bây giờ mình nhìn thấy một cái áo mới, tâm mình khởi lên thích và mình khao khát, thậm chí là mình mất ngủ vì cái áo đó, thậm chí là mình có thể chi nửa tháng lương, mình làm việc quần quật 2 tuần liền để mua bằng được cái áo đó. Đấy là cái nút thắt mà chúng ta không nhìn ra. Khi chúng ta mà làm ăn lỡ bị phá sản hoặc là lỡ bị mất tiền chẳng hạn, chúng ta đau đớn, khổ sở, bỏ ăn bỏ ngủ. Đấy là một nút thắt thứ hai. Hoặc là khi mà chồng mình, vợ mình chia tay hoặc là cãi nhau chẳng hạn, chúng ta đau đớn, chúng ta vật vã. Đấy là một nút thắt thứ ba. Trong cuộc sống chúng ta vô số nút thắt như thế, lớn có, nhỏ có, mà chúng ta cứ tìm làm mỗi một cách là bùng nhục. Việc đầu tiên là chúng ta đổ lỗi. Tôi phá sản là bởi vì thằng kia nó chơi xấu, bây giờ mình phải chơi lại cái thằng kia. Hoặc là người ta giật của tôi thì tôi phải giật của người khác để tôi trả nợ của tôi, rất chính đáng đúng không? Hoặc là cái ông chồng của mình là cái loại vớ vẩn, ông chồng của mình là chính cái ông chồng đó làm cho tôi khổ như thế này, hoặc là đứa con làm cho tôi khổ như thế này. Chúng ta luôn luôn tìm một đối tượng nào đó để chúng ta đổ lỗi và chúng ta tìm cách giải quyết đối tượng đó. Chúng ta giải quyết theo cách nào? Theo hai cách, chỉ có hai cách. Cái gì không vừa lòng là chúng ta tìm cách diệt trừ, đẩy đuổi, tránh xa nó. Cái gì mà vừa lòng, thích ý là chúng ta ham muốn, chúng ta chiếm hữu nó, chúng ta muốn lôi nó về mình. Cứ thử hỏi bản thân mình xem là bất cứ một khi nào một cái tâm nào khởi lên, chúng ta có phản ứng theo một trong hai cách đó không? Đảm bảo chắc chắn là chỉ một trong hai cách đó. Có điều là chúng ta không nhận ra hoặc là chúng ta tự lừa mình thôi. Khi một hôn nhân làm chúng ta đau khổ, chúng ta tìm cách tống khứ ông chồng bà vợ đi, chia tay. Khi một cái xe nó làm cho mình không thích nữa, bây giờ đời mới xe đẹp hơn, cái thằng bạn mình nó đi cái xe đẹp hơn, là việc mình nghĩ đầu tiên là phải bán cái xe cũ đi. Khi một người bạn là người bạn đồng nghiệp là mình khó chịu, một ông sếp trong cơ quan là mình khó chịu hay đè nén hay áp bức mình, rồi đầu tiên mình muốn là gì? Là mình phải nói xấu người ta, hoặc là mình phải đẩy người ta ra chỗ khác, hoặc là ít nhất là mình cũng có một thái độ tiêu cực với người ta. Đó là cái cách mà chúng ta gọi là cái đẩy đuổi, gọi là phản ứng lại với tâm sân. Phản ứng lại tâm sân tức là một cái phản lực trở lại. Một cái điều thứ hai là ví dụ cái gì mình thích, một cô gái nào đó mình thích, là cái điều đầu tiên mà mình khởi lên trong tâm mình là cách nào để mà có được cô đó. Thấy một cái xe đẹp mình thích, mình tự nhiên trong tâm mình khởi mơ ước, giá như mình có cái xe đó, giá như mình có cái nhà đó, hoặc làm cách nào để mình được như thế. Đấy là cái việc đầu tiên chúng ta nghĩ, và chúng ta làm toàn toàn theo hướng đó. Cái gì thích thì chúng ta ôm vào lòng, cái gì không thích thì chúng ta đẩy ra. Cái đó là một cái lập trình, tất cả chúng ta đều máy móc như thế. Đấy gọi là tâm si. Thế còn cái người trí tuệ, một cái người đã hiểu đạo thì người ta sẽ không phản ứng, người ta không làm theo cái bản năng như thế, mà người ta làm theo trí tuệ. Cái việc này cần giải quyết như thế nào, giải quyết đến đâu, người ta làm theo cái trí tuệ đó, chứ không phải làm theo cái thích hay không thích của bản thân mình. Và người ta tự chọn cho mình một con đường thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn là thích hay không thích, lấy hay không, hay là xua đuổi. Nói vậy cái sự lựa chọn của chúng ta nó nằm ở chỗ đó. Chúng ta không phải là con tim của nghiệp, chúng ta có thể tự mình cải hóa nghiệp của mình và thoát ra khỏi những cái nghiệp chi phối mình từ trước đến nay. Chỉ cần mình nhìn đúng. Quay trở lại vấn đề lúc đầu là cái nhìn đúng đắn. Chỉ cần mỗi một điều là nhìn đúng đắn, biết đúng đắn, hiểu đúng đắn là xong hết mọi việc. Hiểu đúng đắn như thế nào? Khi một việc gì đó xảy ra, việc đầu tiên là chúng ta phải ý thức được rằng mình phản ứng lại cái việc đó như thế nào. cái thái độ của mình đối với việc đó ra sao. Và chúng ta phát hiện ra trong tâm mình nó có những động lực, một là muốn lấy cái đối tượng đó, hai là đẩy đuổi cái đối tượng đó, đổ lỗi cho cái đối tượng đó. Mình phải phát hiện ra điều đó và mình dừng lại ở đó. Tiếp theo, chúng ta phải có cái suy nghĩ đúng đắn của nghiệp rằng cái việc này xảy ra là do rất nhiều nguyên nhân từ trước kia và bây giờ nó chỉ là cái quả nó trổ ra. Cái quả mình không bao giờ thay đổi. Khi mình nhận ra được nó, tức là nó đã trổ ra rồi. Khi mình biết là mình sân thì tức là mình đã sân một đoạn rồi. Khi mình biết mình ông chồng mình đi cặp bồ, tức là ông đã cặp bồ một thời gian rồi. Có khi mình là người cuối cùng mình biết. Tức là cái quả nó đã trổ ra rồi thì không thể nào thay đổi được. Và cái việc mà chúng ta phản ứng đối với cái quả đó là hoàn toàn vô ích. Cái việc cần làm là để giải quyết cái đó như thế nào, để hướng tới một cái con đường tốt đẹp hơn thì mình không làm. Mà mình dành hết tâm trí để mình phản ứng đối với cái đã trổ ra rồi, rất là vô lý. Một quả xoài nó trổ ra rồi, mình nhìn thấy bây giờ mình cứ đi tìm cách, mình không tìm cách làm sao để mà mình xử lý quả xoài đó, hoặc là ăn, hoặc là vặt xuống, mà mình cứ đi tìm cách mình trách trời trách đất, tại sao như thế, tại sao nó như thế. Đó là việc làm vô ích, đúng không? Một cơn sân xảy ra rồi, cái việc chúng ta cần làm là chúng ta không nhìn lại mình để làm sao để thoát ra khỏi cơn sân đó, thoát ra khỏi khó khăn đó. Mà việc đầu tiên chúng ta làm là chuyên môn là mình phải diệt trừ cái đối tượng mà làm mình sân. Mình phải mắng cho bà vợ mình một trận, mình phải đánh cho cái thằng tình địch mình một trận, mình phải thế này, phải thế kia. Chúng ta dành hết tâm sức để mà đi phản ứng lại cái quả đã trổ ra. Con đường cũ đã qua rồi, mình quay trở lại, mình chỉ rút thêm phiền não. Đức Phật gọi đó là khổ khổ. Tức là cái khổ của quả trổ ra, chúng ta trồng thêm một cái khổ nữa, cái khổ tâm lý. Và cái khổ đó là hoàn toàn vô ích. Và Đức Phật nói rằng cái khổ thứ hai này là cái có thể tránh được. Cái khổ thứ hai này là cái chúng ta có thể tu tập để bỏ đi được. Đó là cái vô ích. Còn cái khổ thứ nhất là cái không thể tránh được. Ngay Đức Phật cũng còn cái khổ đó, gọi là khổ về tâm không có, nhưng khổ về thân có. Ví dụ như ngày xưa Đức Phật là hay bị đau lưng, thỉnh thoảng ngồi thuyết pháp như thế này là ngồi lâu lâu mà Đức Phật đau lưng. Đức Phật mới bảo ngài A Nan là thôi lót cái y ra để cho Như Lai nằm cho đỡ đau lưng. Thì Đức Phật bị cái bệnh đau lưng suốt cả cuộc đời rồi. Thì ngài mới nói một lần thì Chư Tăng mới hỏi tại sao cái nghiệp gì mà ngài mà toàn giác như thế lại bị đau lưng. Thế ngài mới kể là có một kiếp quá khứ rất là xa xưa rồi, thì ngài là một võ sĩ rất là khỏe, đánh trận nào cũng thắng. Và mỗi khi mà đánh trận đấu trên võ đài ấy, là ngài toàn bẻ lưng với người đối thủ đó, rộng bê người ta lên xong rồi rộng vào cái đùi mình gãy lưng người ta. Thế sau cái kiếp đó thì là ngài bị đọa xuống địa ngục rất là lâu dài, chịu khổ rất là lâu dài. Thế xong cái dư nghiệp còn lại là cái kiếp nào cũng bị đau lưng. Đến khi thành Phật rồi, cái quả đó ngài vẫn bị đau lưng. Tức là cái đó là cái quả của cái nghiệp quá khứ không thể nào thay đổi được. Một cái việc nào đó mình đã gây ra rồi, mình không thể nào thay đổi được. Mình đã lỡ tát bà vợ mình cá rồi, mình không thể nào mà kéo cái tay mình lại được. Nó đã thành cái quả là đau rồi, cái quả là sân rồi. Cái việc đó là hoàn toàn không thay đổi. Do vậy nên là Đức Phật hiểu rằng khi mình trở thành một con người đắc đạo không có nghĩa rằng là mình thay đổi được các quy luật của thiên nhiên, mà chỉ đơn giản một cái là mình hiểu được quy luật đó. Mình hiểu được rằng cái nghiệp đã trổ ra mình không thể nào thay đổi được, nhưng mình sẽ không trồng thêm cái khổ trên cái khổ cũ nữa. Và khi cái thân này nó tan rã đi, đối với Đức Phật, khi cái thân này mất đi thì ngài không còn cái mầm mống để tái sanh lại nữa, không phải chịu thêm những cái khổ mới nữa. Thì đó là cái con đường mà Đức Phật dạy chúng ta, để chúng ta đoạn trừ cái khổ vô ích tự gây ra cho bản thân mình. Riêng cái việc mà một việc gì xảy ra, mình chấm dứt cái tình trạng là đổ lỗi cho đối tượng đó, và mình chấp nhận rằng đấy là cái nghiệp quá khứ của mình. Riêng cái việc đó thôi đã giảm cho mình ít nhất là 50% nỗi khổ, 50% cơn sân, 50% đau khổ để chúng ta hoàn toàn đã có thể đoạn trừ được chỉ bằng cái hiểu biết đơn giản. À, đây là một cái nghiệp quá khứ đã trổ ra. Cái nghiệp đó có thể là một quá khứ nào xa nào đó mình không nhớ được, hoặc là có thể cái nghiệp đó
là do một câu phá hư rất gần thôi. Mình dỡ tắt bà vợ một cái là tự nhiên bà vợ cho mình nhịn đói. Cái quả nhịn đói đó là nó xảy ra ngay vừa rồi đó. Cái nhân nó ngay vừa rồi là mình có thể nhìn thấy được. Hoặc có những cái nhân mình không thể nào nhìn thấy được. Ngay cả cái việc mình tát bà vợ mình, nó cũng là do cái tính cách của mình nó bị khuôn định từ quá khứ. Cái tâm sân, cái nét tính cách hay ghen hay một cái gì đó nó quá khứ, và lúc đó đủ duyên nó trổ ra và mình thể hiện bằng hành động mình tát. Do vậy là mình hiểu được rằng à, cái việc xảy ra đó nó là kết quả nghiệp. Bây giờ than khóc tiếc nuối về cái đó là hoàn toàn vô ích, đau khổ về cái đó là hoàn toàn vô ích. Và mình tìm một cái đối tượng để đổ lỗi, gánh chịu thay cho mình cái nghiệp đó là hoàn toàn vô ích. Chấm dứt cái việc đó. Khi mình chấm dứt ở cái chỗ đó là mình đã giải quyết được 50% cái phiền não ở trong tâm mình. Cái phần còn lại thì mình giải quyết như thế nào? Mình biết rằng ấy, cái nghiệp quá khứ mình đã gây ra, mình phải chịu một cái khổ tương ứng với nó, hoặc một niềm vui tương ứng với cái nghiệp đó. Và bây giờ là mình phải chịu đựng hết nghiệp đó. Chẳng hạn như đứa con mình nó đỡ đau ốm chẳng hạn, mình đau khổ cái chuyện đó, cái khổ đó không thể nào mình dứt ngay được. Kể cả dù có cứ hiểu biết về nghiệp, mình chỉ đoạn trừ được một phần thôi, cái phần còn lại nó vẫn còn tiếp tục dây dưa. Hoặc là mình bỏ vợ bỏ chồng thì cái phiền não nó theo mình một thời gian, mình không thể nào mà hoàn toàn không có cái gì trong đầu cả. Cái đó là cái dư nghiệp mà mình vẫn cứ phải trả. Và khi mình hiểu được điều đó thì mình phải sẵn lòng mình chấp nhận cho cái việc đó nó đi hết cái tiến trình của nó. Khi mình chấp nhận được rồi thì những việc xảy đến tiếp theo thì mình sẽ hoàn toàn là chủ động chấp nhận và hoàn toàn là đủ can đảm để mà chấp nhận nó. Khi mình biết trước rằng à, công ty mình phá sản, nhất định là sắp tới là mình sẽ phải bán nhà, mình sẽ phải đi thuê nhà ở, mình sẽ phải khó khăn một thời gian. Khi mình chấp nhận được việc đó rồi, mình hoàn toàn sáng suốt được rồi, thì cái việc đi thuê nhà mới hoặc là việc làm xử lý việc này việc kia mình hoàn toàn một cái sáng suốt và mình không bị đau khổ. Việc đó cần làm mình làm, đơn giản thế thôi. Thế nếu mình không có hiểu biết đó là bắt đầu là mình đau khổ trong suốt cái quá trình mình đi tìm nhà mới, mà mình ở một cái nhà kém hơn cái nhà mình ngày xưa là mình cũng bất mãn nữa, và mình đang trồng thêm những cái khổ vui. Hơn nữa là trong quá trình mình vùng vẫy, mình thì tìm cách thoát ra khỏi cái đau khổ đó sớm là mình đang tự tạo thêm những rắc rối. Bây giờ mình vỡ nợ chẳng hạn, và bởi vì mình muốn thoát ra khỏi cái tình trạng vỡ nợ đó nhanh, mình đi giật nợ của người khác, mình đi vay người khác mà mình giật để mình trả cái nợ đó. Nhưng mình không biết rằng ấy, cái quả đó mình vẫn phải trả, nhưng mà trong lúc trả đó mình không chấp nhận cái quả nên là mình tạo thêm một cái nghiệp mới, là mình đi giật nợ của người khác. Và cái giật nợ ấy chắc chắn là nó sẽ phải trả tiếp trong một cái tương lai. Do vậy thành cái vòng luẩn quẩn là quá trình trả nghiệp và quá trình tạo nghiệp tiếp. Cái nghiệp khổ mình đã trả rồi, nó còn chưa đủ, chúng ta tạo thêm nghiệp khổ nữa. Và cả cuộc đời chúng ta chỉ loanh quanh mỗi việc là đi trả những cái nghiệp khổ do tự mình gây ra. Có khổ không? Rất là khổ, đúng không? Và nhiều cái chúng ta tưởng là sướng, thực ra nó lại là khổ. Khi chúng ta say mê một ai đó, chúng ta nghĩ rằng là khi mình có người đó là chỉ hoàn toàn sung sướng thôi. Nhưng mà khi cưới về làm vợ, có ai hoàn toàn cả cuộc đời không cãi nhau? Khi chúng ta đánh nhau, cãi nhau như thế, thậm chí bỏ nhau, chúng ta có nghĩ đến là cái lúc xưa mình như thế nào? Mình chỉ nghĩ rằng khi lấy được cô đó, lấy được anh đó là mình sẽ toàn vui thôi. Chúng ta không nghĩ được chuyện đó. Do vậy là chúng ta sai lầm ở cái chỗ là chúng ta chỉ nhìn mọi thứ theo một cái con mắt kiến diện. Cái gì thích chúng ta chỉ nhìn đến cái mặt tốt, cái gì mà mình không thích chúng ta chỉ nhìn đến cái mặt xấu. Do vậy là chúng ta bỏ phí rất nhiều cái nguồn lực của cuộc sống, rất nhiều cái bài học, rất nhiều cái cơ hội quý giá của cuộc sống, chúng ta bỏ phí rất là nhiều. Có một nhà thông tháo người ta nói rằng ấy, là con người lãng phí rất là nhiều. Bất kỳ cái gì chúng ta không thích chúng ta vứt bỏ, hôn nhân không thích chúng ta sẵn sàng vứt bỏ, xe không thích chúng ta bỏ, bất cứ một cái gì không vừa lòng thích ý là chúng ta bỏ. Thế nên là chúng ta lãng phí rất là nhiều. Ngay như cái nhà chúng ta thôi, ngày xưa thời bao cấp được một cái salon như thế này chắc là có lẽ là phải người giàu lắm mới được. Bây giờ nhà nào cũng có, và sau một thời gian khoảng vài ba năm, mặc dù nó vẫn còn tốt, vẫn còn đẹp, nhưng chúng ta chán rồi, chúng ta bỏ. Trong khi chúng ta phải đi làm quần quật tiền để chúng ta lại mua lại một cái salon mới. Chỉ đơn giản một cái là bởi vì mình thích cái mới và mình không thích cái cũ, mà mình phải làm quần quật bao nhiêu ngày, bao nhiêu đau khổ trong đó. Chúng ta lãng phí rất nhiều trong cuộc sống của mình chỉ đơn giản bởi vì thích hay là không thích. Khi hiểu được chuyện đó là chúng ta sẽ có con mắt hoàn toàn trí tuệ và hoàn toàn khách quan. Chúng ta biết rằng việc này do nhân này quả này, nhân này duyên này tạo ra cái quả này. Và cái quả này mình không thể nào thay đổi được. Bước tiếp theo là làm sao để chúng ta giảm thiểu cái quả tiếp theo của nó, và chúng ta tìm một con đường mới để mà vượt thoát ra khỏi nó và sau này không bị vướng lại nữa. Đó là suy nghĩ của người có trí tuệ. Còn những người không có trí tuệ là việc gì để xảy đến thì người ta tìm một đối tượng để mà chịu đựng, chịu trách nhiệm về việc đó, và người ta tìm cách đi giải quyết đối tượng đó, dù đối tượng đó là bất cứ ai. Người Trung Hoa có một câu cũng rất là triết lý: kẻ tiểu nhân thì chưa muốn đi trách người khác, người trung nhân thì tự trách mình, và đại nhân thì không trách ai cả. Có hiểu không? Rất là hay. Khi mà một người hiểu biết kém, người ta bất cứ việc gì là người ta đi trách người khác thôi. Bất cứ việc gì là người ta cũng đổ cho người khác hết. Ông chồng mình đánh mình cái là chỉ trách ông chồng thôi. Ông chồng bị cặp bồ thì chỉ trách ông chồng thôi, không trách mình. Và người, những người như thế là chỉ đi tìm đi giải quyết cái đối tượng mà làm mình khổ thôi. Những người đấy càng ngày càng khổ. Đấy là như người Trung Hoa gọi là tiểu nhân. Trung nhân là gì? Trung nhân là tự trách mình. Tự trách mình là sao? Ví dụ ông chồng mình bỏ mình tự trách mình. À mình nên nó mới bỏ mình. Mình già nên nó mới bỏ mình. Rồi mình kém cỏi nó mới bỏ mình. Và bắt đầu sinh ra mặc cảm tự ti. Cái đó lại làm mình khổ nữa. Do vậy tự trách mình cũng chẳng phải là đúng. Tự trách mình thì mình lại tự làm mình khổ nữa thôi. Cũng không thể nào vượt qua được cái đó. Đại nhân không trách ai cả. Là bởi vì sao? Người ta thấy rõ cái việc này xảy ra là do cái nhân này, do nguyên nhân này, do điều kiện này nên nó xảy ra việc này. Hoàn toàn một cách khách quan, nó là một cái quy luật khách quan. Và khi người ta nhìn ra chuyện đó, người ta biết rằng à, cái việc này không có ai có lỗi cả, kể cả mình, kể cả người ta. Bởi vì trước kia mình thiếu sáng suốt, mình không hiểu cái người đó, mình mới lấy người đó. Sau này về thì mình cãi nhau với người đó, nó mới xảy ra cái đau khổ như hiện nay và mình bỏ người đó. Mình không trách người ta, bởi vì sao? Người ta từ trước nay người ta vẫn như thế. Mình không hiểu người ta nên mình lấy người ta. Rõ ràng cái đó không phải là lỗi của người ta, cũng không phải là lỗi của mình. Vì sao? Bởi vì lúc đó mình si mê, lúc đó mình chỉ nhìn được một chiều như thế thôi, nên mình quyết định như thế. Cái đó không phải lỗi của mình, cái đó là lỗi của tâm si. Chúng ta phải nhìn thấy rõ điều đó. Nếu mà chúng ta không thấy rõ điều đó thì chúng ta đồng hóa mình với cái tâm si, đồng hóa mình với những việc mình đã làm ra, và đó tăng thêm cái bản ngã, cái tôi, tăng thêm những cái mặc cảm của ích. Mình biết rằng do lúc đó mình ngu nên mình quyết định như thế, và bây giờ cái quả xảy ra mình phải chịu đựng cái quả đó. Tiếp theo là mình sẽ, bây giờ mình bắt đầu có sáng suốt, mình sẽ tập để có sáng suốt, để từ cái quả này là mình sẽ tạo ra một quả tốt, chứ không phải từ quả này mình sẽ tạo một cái quả xấu hơn. Bây giờ ấy, lỡ mình đi chợ mình mua một lô cam, chẳng may ấy là cam rất là chua. Người bán hàng bảo mình ngọt lắm, mình trông nó cũng phải ngọt nhưng về thực ra rất chua. Bây giờ cái quả là gì? Cái quả là mình không hiểu biết, mình không biết nên mình mua phải cam chua. Bây giờ mình chửi người bán hàng cũng vô ích, mình bực mình cũng vô ích. Và mình cầm cái quả đó mình ném đi thì mình cũng phí tiền. Làm thế nào? Rất đơn giản thôi, mình nghĩ là này, thôi bây giờ tất cả những việc đó đã xảy ra rồi. Đó, bực mình cũng vô ích. Bây giờ từ cái quả cam chua này mình làm thế nào mình tận dụng được nó mà mình không phí tiền. Thôi bây giờ ta không ăn được thì ta vắt ra, ta pha thêm ít đường, bỏ một ít đá, uống rất là ngon. Cái tiếp theo đó làm là trí tuệ, thấy không? Mình, cái tiếp theo mình làm, mình không bị chi phối bởi cái quá khứ đã xảy ra, mà mình từ cái vật liệu đó mình nghĩ cách làm thế nào, từ cái vật liệu đó mình sẽ được cái rất tốt đẹp là cái cốc cam ngon. Chúng ta hoài phí ở một chỗ là bất cứ cái gì chúng ta không thích thì chúng ta bỏ hết. Quả cam về chua thì chúng ta vứt đi ngay. Chúng ta không biết rằng ấy, dù cái xấu, dù cái tốt đều có giá trị của nó. Một cái máy bay ấy, một cái động cơ chưa chắc đã quan trọng hơn một cái ốc vít. Một cái máy bay nó không thể nào thiếu được cái gì cả. Cái động cơ to như thế nó không thiếu được, mà một cái ốc nó cũng không thiếu được. có động cơ mà thiếu một con ốc thôi là có thể máy bay một lúc nào đó sẽ tai nạn này. Trong cuộc đời chúng ta cũng thế, cái khổ nó có cái giá trị của nó, cái vui nó có giá trị của nó, mà chúng ta chỉ thích cái vui nhưng mà chúng ta bỏ cái khổ là cuộc đời chúng ta sẽ không trọn vẹn, và nhất định là say khổ này là gây cánh. Cái máy bay mà chúng ta chỉ thích cái động cơ mà chúng ta bỏ mấy con ốc thừa đi, lắp ra lắp vào thừa mấy con ốc của chúng ta bỏ đi, cái này cái thừa, nhất định một ngày chúng ta sẽ hạ cánh không an toàn. Cuộc đời chúng ta cũng thế, cái vui cái khổ bất cứ một kinh nghiệm nào xảy ra nó đều có giá trị của nó, căn bản là mình biết tận dụng nó như thế nào. Tất cả mọi thứ trong cuộc đời nó xảy ra đều có nguyên nhân và kết quả, nó đều có lý do của nó. Và cái việc của chúng ta là gì? Dùng sự tự ý thức của bản thân mình, dùng sự quan sát về bản thân mình để mà học hỏi, để mà hiểu ra được điều đó. Khi chúng ta hiểu được quy luật của tâm, hiểu được tâm mình, hiểu được tại sao những việc đó xảy ra, tự khắc là chúng ta bắt đầu có trí tuệ dần, và chúng ta sẽ không va vấp lần sau, và cuộc đời chúng ta sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Đó là con đường Đức Phật dạy. Đức Phật dạy rất đơn giản như thế thôi, là chúng ta con đường tự phát triển trí tuệ của mình, và tự đưa mình phát ra khỏi những cái phiền não, những cái đau khổ vô ích, những cái si mê, những cái mù quáng vô ích hiện nay. Đa phần chúng ta nghĩ đánh giá rất cao về bản thân mình, đa phần chúng ta đều nghĩ rằng ấy, là mình có trí tuệ rồi, mình hiểu biết rồi. Thực ra không phải vậy. Cái trí tuệ thực sự của Đức Phật nó không phải là kiến thức, không phải là cái sự tư duy lý luận logic như chúng ta nghĩ. Đối với con người bình thường, người ta chỉ giới hạn cái trí tuệ trong hai việc: một là kiến thức, hai là lý luận cho giỏi, chấm hết, suy nghĩ cho tốt. Họ chỉ dừng lại chỗ đó. Thế nên tại sao mà chúng ta thấy rất nhiều người học Phật đọc sách thật nhiều, xong rồi cứ đi cãi nhau thôi. Cãi nhau là tôi thắng, tôi biết nhiều hơn anh, tôi đúng, và bắt đầu đi giảng khác cho người khác. Họ bám vào kiến thức và họ chỉ dừng lại mỗi chỗ kiến thức, chấm hết. Họ chỉ là một cái thủ sách di động rất là vô bổ, rất là vô ích, đi đâu cũng dương dương với cái thủ sách lên, thủ sách của mình to hơn thủ sách của người khác. Và khi họ nói ra, họ có cảm tưởng như là cái đó thực ra là mình nói, mình đang giảng dạy cho người khác, nhưng mà thực ra họ không biết rằng họ chỉ là một cái máy ghi âm, họ đọc ở đâu đó và từ trong đó họ có tuôn ra thôi, rất là lố bịch mà chúng ta không hề nhận ra được họ. Và con người bình thường cho rằng người nào hiểu biết nhiều, kiến thức nhiều là trí tuệ, hoàn toàn sai lầm. Nếu mà trí tuệ tại sao anh còn khổ? Nếu trí tuệ tại sao anh còn tự làm mình khổ, còn sân còn si còn đủ mọi thứ như những người bình thường? Không phải là trí tuệ. Có người cho rằng ấy là mình lý luận giỏi, mình suy nghĩ tốt, mình nghĩ tốt hơn người khác, mình thông minh hơn người khác là mình có trí tuệ. Cũng hoàn toàn sai, nó chỉ một phần nào đó thôi. Cái thông minh của anh, cái lý luận của anh có thể làm hại chính bản thân anh mà không biết. Có những người có thể, có những thằng trộm siêu việt nó có thể rất là thông minh, những cái tay lừa đảo nó vô cùng thông minh. Mấy ông chế tạo bom nguyên tử giết hàng triệu người một lúc rất là thông minh. Nhưng mà những cái thông minh ấy là toàn là thông minh hại mình, hại người. Cái trí tuệ thực sự nó không ở chỗ đó. Cái trí tuệ Đức Phật nói hướng đến gọi là trí tuệ trực giác. Trí tuệ này nó hoàn toàn không liên quan gì. Có liên quan, nhưng mà nó không phải là một cái loại trí tuệ mà do chúng ta suy luận hoặc là do kiến thức chất chồng. Cái trí tuệ này gọi là trí tuệ trực giác. Trí tuệ này chỉ có thể hiểu biết, chỉ có thể có được khi chúng ta quan sát chính bản thân mình, chính thân tâm mình, quan sát cái quá trình nhân quả nó thể hiện trong cuộc sống mình hàng ngày như thế nào. Tâm mình lúc này sân, lúc này tham, tại sao sân lại ra tham, và mình hiểu biết mình qua những cái quá trình đó, thì quá trình đó là quá trình đang nuôi lớn cái trực giác ở trong mình. Và chúng ta không hề biết chúng ta có cái trí tuệ đó. Bởi vì sao? Cái trí tuệ đó nó không thể hiện bằng ngôn ngữ. Mình không thể nào tôi nghĩ ra chuyện này rồi, đó mình nói cho đó là trí tuệ. Không phải. Cái trí tuệ trực giác nó rất là sâu, mình có thể cảm nhận được nó bằng cách như thế này. Mình biết tác động của nó. Cái điện này bình thường ấy là không ai biết được có điện hay không. Kể cả cái dây điện sờ sờ trước mặt mình, bóc trần ở trước mặt mình cũng không biết có điện hay không. Mà chúng ta chỉ biết có điện là khi thấy cái đèn nó sáng, hoặc khi sờ vào chúng ta bị giật, chúng ta biết mình có điện, đúng không? Cái trí tuệ trực giác của người tu tập cũng như thế, là chúng ta biết được nó là bởi vì cái tác động của nó lên bản thân mình là sao? Mình thấy mình thanh thản hơn, mình thấy mình vượt qua được những cái phiền não này nó dễ dàng hơn, mình thấy mình hiểu biết về chính bản thân mình hơn. và mình không bị những cái sân si, những cái đau khổ vô ích như những người khác hoặc như mình ngày xưa. Đó, mình chỉ có thể nhận biết được trí tuệ trong mình nhờ những cái đó. Và nếu mà càng tu tập đúng đường thì cái trí tuệ đó càng phát triển. Có khi chúng ta không để ý, nhưng chợt một cái việc gì đó xảy ra, mình mới thấy à, trước kia cái việc như này mình khổ lắm đấy, trước kia việc như này mình sân lắm đấy, nhưng bây giờ mình thấy bình thản hơn, mình thấy sáng suốt hơn. À, hóa ra là mình có trí tuệ mà mình không hề biết. Cái trí tuệ đó không phải tự nhiên mà có. Nó là một quá trình nuôi dưỡng, phát triển một cái dần dần. Và Đức Phật dạy chúng ta cái con đường để mà phát triển cái trí tuệ đó. Cái con đường đó là như thế nào? Như lần trước tôi dạy rất là đơn giản. Bắt đầu từ việc đầu tiên là sự ý thức về bản thân mình. Tại sao chúng ta biết rằng cái quả này là quả quá khứ, và chúng ta không nên phản ứng nữa, mà chúng ta nên suy nghĩ cái con đường thoát ra khỏi nó? Cái việc đầu tiên là trước khi chúng ta làm được việc đó là chúng ta phải nhận diện được, ý thức được rằng à, đây là mình đang khổ, ý thức được rằng à, tâm mình nó đang sân, nó đang muốn phản ứng lại cái quả đó. Cái sự ý thức nó đi đến đầu tiên trước khi là cái suy nghĩ đúng nó xảy ra, thấy không? Do vậy là muốn được quay trở lại cái lúc ban đầu, là muốn được có cái suy nghĩ đúng, muốn được cái hiểu biết đúng để giải thoát mình khỏi đau khổ, thì việc đầu tiên là mình phải có sự ý thức về bản thân mình. Cái khả năng ý thức đó trong Phật học gọi là chánh niệm. Nói chánh niệm rất đơn giản, thiền chánh niệm rất đơn giản. Cái đó là cái Đức Phật dạy. Thiền chánh niệm chẳng qua là sự tập ý thức về bản thân mình trong mọi lúc. Và từ sự ý thức đó mình mới có sự làm chủ, và mình biết chọn lựa. Một là hành động theo phản ứng của thói quen, theo bản năng. Hai là hành động theo trí tuệ để không tự gây khổ cho mình. Cái đó là cái đầu tiên. Tại sao buổi sáng dậy lúc nào đánh răng mình cũng đánh răng bên phải chứ? Hoặc tại sao có người cứ dậy một cái là bật dậy ngay? Tại sao như thế? Đó là một thói quen vô thức từ rất lâu đời. Từ bé giờ mình cứ đánh răng một bên thôi, nên mình không cần hỏi tại sao. Cái thói quen nó làm chúng ta trở nên máy móc như thế. Và nếu mà có sự ý thức về bản thân mình, thì trước khi đưa cái bàn chải đánh răng lên là mình đã biết là à, mình đang có ý định đưa bàn chải đánh răng về bên này và đang đánh răng một cách có ý thức, chứ không phải mình làm theo. Mình đánh răng một hồi mình nghĩ một lúc xong rồi mình quên, thậm chí đánh răng xong rồi một lúc sau mình không biết mình đã đánh răng chưa nhỉ. Có đấy nhá, có những lúc rõ ràng mình chải tóc xong một lúc sau mình nghĩ lúc mình chải tóc kia nhỉ, quay lại gương chải lần nữa cho nó chắc. Đó. Cái quá trình mất ý thức về bản thân mình như thế nó rất thường xuyên xảy ra. Đang đi xe chúng ta quên bắn mất đường rẽ, quay ngoặt lại mất ý thức xảy ra. Đang ngồi đây nghe pháp này, đang ngồi nghe nói tự nhiên là tâm nó chợt nghĩ về cái chuyện mà ngày hôm qua là sao, ngày mai phải làm cái gì, tí nữa mình phải đi gặp khách hàng như thế nào, mất ý thức về cái giây phút hiện tại. Mà khi chúng ta mất ý thức đó là chúng ta hoàn toàn là hành động theo thói quen và bản năng, theo một cái lập trình sẵn, theo một cái rãnh của cái đĩa, và chúng ta không có sự lựa chọn cho tương lai của mình. Do vậy là chúng ta sống làm sao mà đừng để quá khứ nó ảnh hưởng đến tương lai hiện tại. Quá khứ nó luôn luôn chi phối hiện tại và tương lai của chúng ta bằng cách là những cái phản ứng một cách hoàn toàn mù quáng, hoàn toàn là bản năng như thế. Đó là cái cách chúng ta cho quá khứ định hình tương lai. Chẳng hạn có một người đã từng bỏ vợ, hoặc là có một người đã từng thất bại trong cuộc đời, họ rất bất mãn về chuyện đó. Và từ cái tâm bất mãn đó, họ nhìn cái việc gì cũng thành ra bất mãn, lâu dần nó thành tính cách, nhìn cái gì cũng thấy bất mãn, nhìn cũng thấy gì cũng thấy không vừa lòng thôi. Đó là cái cách mà họ để cho quá khứ chi phối tương lai của họ, quá khứ định hình cho tương lai của họ, và họ không nắm lấy cái quyền định hình tương lai cho chính mình. Việc đầu tiên là gì? Việc đầu tiên người đó là phải ý thức được rằng mình đang bất mãn, và cái phản ứng của mình đối với việc này là đang xuất phát từ cái tính cách bất mãn của mình, chứ không phải xuất phát từ trí tuệ là nó có cần thiết hay không. Cái khả năng ý thức đó nó giúp cho mình tránh né được rất nhiều đau khổ, và nó nuôi dưỡng cái trí tuệ trực giác phát triển. Khi chúng ta ý thức một cách hiện tại, chúng ta cầm ly nước, chúng ta ý thức được mình cầm như thế nào, thậm chí nóng hay lạnh, chúng ta biết rằng mình đang đưa vào mồm uống, cảm giác ra sao. Trong khi chúng ta thuần túy quan sát việc đó, là chúng ta không có những suy nghĩ xen vào, phá rối, tâm chúng ta hoàn toàn tĩnh lặng. Cái trí tuệ trực giác nó chỉ khởi sanh khi nào mà tâm nó tĩnh lặng như thế. Nó là hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau. Một cái là chúng ta sử dụng ngôn ngữ hình ảnh, trong tâm chúng ta luôn luôn suy nghĩ. Một là chúng ta suy nghĩ bằng lời nói, mình sẽ làm được này, mình sẽ làm được kia. Hai là chúng ta suy nghĩ bằng hình ảnh. Tự nhiên có lúc chúng ta nghĩ việc này việc kia nó hoàn toàn bằng hình ảnh hiện lên, như trong giấc mơ đó. Cái tư duy bằng suy nghĩ và hình ảnh như thế nó liên quan đến gọi là ngôn ngữ chế định. Và sử dụng ngôn ngữ nhiều, chúng ta bị dính mắc kẹt vào nó. Làm được gì chúng ta cũng hoàn toàn bằng ngôn ngữ hết. Thế nên là chúng ta không phát triển được một cái gọi là trí tuệ trực giác. Nó hoàn toàn không liên quan gì đến suy nghĩ. Chỉ khi nào tâm nó hoàn toàn lắng động, bình an, thanh thản thì lúc đó có những cái linh tính, có những trí tuệ trực giác nó khởi sanh. Và cái trực giác đó là cái đúng đắn nhất, là cái trí tuệ nhất. Cái điều thứ hai nữa là do chúng ta quá chấp mắc, quá kẹt vào những cái suy nghĩ bằng hình ảnh và ngôn ngữ, nên các loại phiền não nó khởi sanh từ đó. Các loại phiền não khởi sanh do một trung gian gọi là suy nghĩ. Bây giờ ngồi đây mà không nghĩ gì thì đảm bảo không có ai thì nào khởi sân được. Mình phải nghĩ đến cái việc mà người ta đã làm hại mình mới sân. Còn nếu mà không có suy nghĩ gì thì không bao giờ sân được, không bao giờ phiền não khởi sanh được. Do vậy, nếu chúng ta bị kẹt vào các suy nghĩ như vậy thì chúng ta suốt đời chúng ta bị quay một cái guồng. Chắc là nhiều người cũng đã từng có những đêm mất ngủ, đúng không? Những đêm như thế chúng ta nghĩ suốt từ tối đến sáng, và chúng ta cảm thấy mình không thể nào dừng lại cái dòng suy nghĩ đó. Nó rất là khổ. Và khi đó kết quả là gì? Có những lúc mà chúng ta nghĩ việc gì đó nghĩ không ra, nghĩ mãi không ra mà càng nghĩ càng quẩn. Cuối cùng chúng ta lại quyết định cái việc giảm nhất. Vào một cửa hàng quần áo, mình lấy chọn được 3 cái mình ưu ý nhất. Mình chọn đi chọn lại, mình nghĩ mãi không biết lên cái này lên kia. Cuối cùng là gì? Kết quả là chúng ta chọn cái xấu nhất. Cái suy nghĩ nó luôn luôn làm cho che mờ tâm trí, che mờ trí tuệ. Và chúng ta đa phần là suy nghĩ vô ích. Lâu dần nó thành một cái đà quán tính, mình không thể nào thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của suy nghĩ. Do vậy sự tự ý thức về bản thân mình, đưa tâm mình về quan sát về các trạng thái trong thân và tâm mình hiện tại, hoàn toàn không có suy nghĩ xảy ra, nó là một cách để đem lại sự bình ổn trong tâm mình. Một, đem lại sự bình ổn trong tâm mình. Hai, đưa tâm mình thoát ra khỏi những vòng suy nghĩ động loạn, những phiền não mà nó theo quan tính nó hành hạ mình. Thứ ba, để phát triển một khả năng gọi là khả năng trực giác, khả năng trí tuệ trực giác. Đó là những cái điều mà vô cùng quan trọng, mà cốt yếu nhất của đạo Phật nó nằm ở chỗ đó. Và như nói từ nãy giờ nó rất là đơn giản. Theo ngôn ngữ Phật học, người ta viết ra mấy chục quyển sách này, nó chỉ là như thế thôi. Và chúng ta có thể thực hành ngay lập tức nữa. Ngay lập tức, và kết quả là chúng ta thực hành đâu, chúng ta đạt được sự bình an và sáng suốt trí tuệ lên đó. Bây giờ chúng ta thử làm một cái điều này nhé. Từ sáng giờ chắc chắn là mọi người nghĩ rất là nhiều rồi. Bây giờ chúng ta thử làm một cái việc này. Chúng ta hãy nhớ lại bản thân mình trong lúc. Chúng ta quên mình rất là nhiều. Nãy giờ, từ sáng giờ chúng ta ngồi đây, chúng ta cũng nghĩ lung tung. Chúng ta quên mình đang ngồi như thế nào. Quên mình đang căng thẳng hay là đang thư giãn. Không biết được cái tay, cái chân mình như sao. Bây giờ chúng ta thử tập trong vài phút nhé. Cái cảm giác, ý thức về bản thân mình trong hiện tại. Bây giờ tất cả ngồi thả lỏng đi, nhắm mắt lại một chút. Chúng ta vừa để tâm ghi nhận cái mặt mình như sao. Có thấy nó căng cứng chỗ nào không? Tôi nói từ nãy giờ rất mỏi miệng, mình thấy hai bên miệng nó căng, nó mỏi. Ghi nhận xem nào. Hãy thả lỏng ra. Giữa hai lông mày, mình thường xuyên nhíu mày lại. Đôi mắt, ở má, quanh miệng, ở trán. Đừng suy nghĩ gì cả. Chúng ta chỉ quan sát và ghi nhận đúng cái cảm giác đang có hiện tại ở trên mặt mình. Và tìm cách thả lỏng nó ra.
chúng ta thấy hình như các cơ trong mặt mình nó căng, nó vận động, nó nhăn nhúm. Thả lỏng từng chút một để nó giãn dần ra, mềm ra. Có khi đang quan sát mặt mình, tâm mình nghĩ chuyện khác, lúc đó là mình mất ý thức. Hãy tập buông bỏ và quay trở lại với cái hiện tại duy nhất mình đang có là cảm giác ở trên mặt. Thậm chí người nào mà thấy khó thả lỏng cái mặt mình có thể lấy tay massage một chút. Thả lỏng mặt ra, để miệng quay hàm chế xuống tự nhiên. Quan sát xem mắt mình nó có căng không. Bây giờ chúng ta chuyển cái ý thức của mình xuống vùng ngực của mình xem. Mọi người có biết cơ ngực mình như thế nào không? Cơ nào đang căng? Hơi thở ngực phồng lên xẹt xuống, lúc căng lúc giãn. Bình thường mình chẳng bao giờ nhớ đến nó cả. Bây giờ mình mới chợt nhớ lại chính bản thân mình. Thả lỏng ra. Kiểm tra kỹ chỗ nào căng thì mình cứ thả lỏng ra. Cái việc thả lỏng rất đơn giản, không cần phải chú tâm quá mức, chỉ là một sự nghỉ ngơi thôi. Bắt đầu thả lỏng từ hai bả vai, dọc cánh tay đi đến ngón tay. Mình cảm nhận hai tay mình đang như thế nào. Chỗ nào căng, chỗ nào đau. đến tận cái bàn tay chạm nhau ra sao, nóng hay lạnh. Đây là lúc nghỉ ngơi, không phải là lúc đi xe máy. Tay mình không cần căng cứng như vậy. Kiểm tra vùng bụng của mình. Hình như bụng của mình đang vận động. Nó phồng lên chảy xuống. Hình như bên trong có những cảm giác khác nhau. Hãy để ý thức của mình ở chỗ đó. Kiểm tra xem nó có những vận động gì, cảm giác gì. Chúng ta thấy hình như mình đang thở. Chúng ta thở suốt ngày đêm nhưng chẳng bao giờ biết mình thở. Bụng đang phồng lên xẹp xuống, căng giãn. Hãy để tâm ở đó. Thả lỏng ra, mỗi lần thở ra mình cảm tưởng người mình đúng ra một chút. Mọi căng thẳng bức xúc, mọi lo lắng lo toan buông bỏ hết. Giờ kiểm tra phần thân của mình. Mình có nhận biết được về thân không? Thân mình nó chạm nhau, nó chạm xuống mặt sàn là sao? Căng chỗ nào, ngứa chỗ nào? Ý thức trọn vẹn về nó. Mình quay trở lại, chúng ta thư giãn và cảm nhận toàn bộ phần cổ, vai, dọc sống lưng cho đến thắt lưng. Trên thắt lưng của mình có mỏi chỗ nào không? Ngồi có vẹo không? Các cơ ở vai, ở cổ có căng không? Thả lỏng ra. Căng thẳng, bức xúc, các trạng thái tâm xuất hiện trong ngày bao giờ cũng tạo nên sự căng cứng các cơ ở trong thân mình. Căng lâu ngày mới trở thành đau. Có những người đau cổ, đau lưng, hay thư giãn thế hoàn toàn hết. Nó là sản phẩm của cái tâm thôi. Ngồi thật thoải mái, nghỉ ngơi. Phần hông của mình, phần chân của mình, những phần chạm đất của mình, hãy ghi nhận những cảm giác đó. Bây giờ làm lại một lần nữa, thư giãn khuôn mặt của mình ra. Lần này chú ý trọn vẹn hơn và thư giãn sâu hơn. Mỏi chúng ta có thể ngồi tựa vào tường hoặc là cách nào đó cho thoải mái nhất. Chúng ta vẫn có thể giãn mặt thêm chút nữa, giãn thêm chút nữa. Cái tâm bình an, khuôn mặt bao giờ vẫn thanh thản. Bây giờ chẳng có gì khiến chúng ta phải lo nghĩ cả. Trong hiện tại này không có cái gì khiến chúng ta phải lo. Sự bình an có ngay ở đó thôi. Giữ một khuôn mặt thanh thản, vô lo, vô nghĩ. Giãn hết tất cả các cơ. Chúng ta thấy mỗi lúc nó lại giãn ra thêm một chút. Hai đôi mắt thì giãn ra. Cằm và miệng chảy xuống một chút. Ở giữa trán không còn căng cứng nữa. Đưa tâm xuống ngực. Chúng ta ý thức được mình đang thở. Cảm giác vận động, cảm giác căng cứng các cơ ở trong ngực mình. Ý thức về hai tay của mình, để tay buông lỏng hoàn toàn. Chúng ta chỉ cần ghi nhận, chỉ cần duy trì sự hay biết, không cần làm cái gì cả, thư giãn và hay biết. Ý thức về tay của mình là đủ. Đừng suy nghĩ chuyện gì. hay để tâm trong vùng bụng. Bụng mình đang vận động, căng cứng, mình chỉ cần ghi nhận, không suy nghĩ. Lỏng ra, căng thẳng ở trong này nó làm cho căng thẳng và các cơ quan nội tạng lâu dần nó thành bệnh. Để thư giãn sâu nó làm điều hòa và làm quân bình trở lại thân mình. Một số bệnh có thể chữa khỏi ngay nhờ thực tập như thế này. Đau dạ dày, mất ngủ là những bệnh có thể chữa được ngay. Ý thức về hai chân của mình, chúng ta thả lỏng từ đầu gáy vai đến dọc sống lưng. Lòng ghi nhận những cảm giác ở nơi đó. Thật thoải mái ra như mình đang nghỉ ngơi. Bây giờ chúng ta hãy để tâm toàn thân mình, duy trì sự ý thức về bản thân mình trong hiện tại. Mình có thể biết bất cứ cái gì bên trong mình, có thể là cảm giác trên mặt, hoặc cảm giác đang vận động của bụng mình, hoặc ở ngực, hoặc là một cảm giác toàn thân đang ngồi, hoặc là ý thức được mình đang thở. Mỗi người suy nghĩ kéo lạc đi, chúng ta lại quay trở lại. Đừng để mất ý thức. Chỉ cần duy trì sự ý thức về mình, bất cứ cái gì trong mình không quan trọng, miễn là tâm không bị suy nghĩ đôi đi. Ý thức trọn vẹn về mình đang ngồi chỗ này, hoặc đang thở, hoặc mặt mình. mình thử xem mình ý thức về cái gì dễ nhất. Có người quan sát khuôn mặt, có người cảm thấy thể tâm ở vận động ở bụng là tự nhiên nhất, có người thấy cảm giác bản thân mình dễ nhất. Hơi thở vào, hơi thở ra, mình hãy để một cách tự nhiên, tâm quan sát những thứ đó một cách tự nhiên. Thôi, chỉ cần như thế thôi. Chúng có thể xoa sát mặt mình cho nó tỉnh táo trở lại. Cái cảm giác ý thức về bản thân mình nó làm cho mình có một cảm giác hoàn toàn khác. Nó đem lại sự bình an nhất định ở trong mình, một sự sáng suốt tĩnh lặng. Cái điều đó mình có thể mang vào cuộc sống bất cứ lúc nào, mình cũng có thể thực hành như vậy. Mình ý thức về mình đang làm việc gì, mình có biết tay mình ra sao không, biết khuôn mặt mình đang căng thẳng hay thư giãn không, mình có biết mình đang thở không. Thường xuyên quay trở lại ý thức về bản thân mình, có thể là ngay lúc đó mình một phút sau mình lại quên. Nếu mình tập một thói quen mới, gọi là thói quen sống một cách có ý thức, một cách có trí tuệ, thì cái điều đó tạo nên sự minh triết. Thói quen đó phải ôn tập rất là lâu, bởi vì trước nay là mình không có thói quen đấy, mình hành động theo bản năng. Thế nên là dừng đèn xanh đèn đỏ chúng ngã tư, chúng ta cũng tập một thói quen, lúc đó đừng có nghĩ ngợi, đừng có chen lấn, mà mình hãy thả lỏng ngay tại chỗ, thả lỏng với khuôn mặt mình ra. Và những lúc đang nói chuyện, tự nhiên mình phát hiện cái khuôn mặt mình căng thẳng, hoặc là khi sân si, khuôn mặt mình trông rất là méo mó, khó chịu, mình thả lỏng ra là mình đã được một vài phút ý thức về mình. Làm rửa bát, rửa chén, đi đôi dép, làm bất cứ việc gì, mình cũng ý thức được mình đang biết làm việc đó hay không, cảm giác trong người mình như thế nào, mình đang đứng, ngồi hay nằm, làm việc có ý thức hay không, hay là làm theo bản năng. À, để tập cái đó thì hãy tập thư giãn trước. Trong cái đĩa số 1 này hoặc là trong cái website và sưutamphat.com ấy, có thể là nghe cái bài tập thư giãn để tập mỗi ngày. Đấy là một cái bước vào thiền, một cái rất là tự nhiên và ích lợi cho mỗi người.